Cậu ba, cậu ba, cậu vô trong buồng ngủ đi cậu ba, để tôi lau nhà. Cậu ba, cậu ba, cậu ba. Hả? Dạ, xin lỗi cậu ba.
Cô Xuân hả? Cô đi đâu đây?
Dạ, tôi lau nhà.
Ủa, tôi ngủ ngồi ghế salon này hả? Hồi hôm tôi về mấy giờ cả?
Dạ, tôi không biết.
Ai mở cửa tôi vô?
Dạ, chắc dì Hai.
Mấy giờ rồi cô Xuân?
Dạ, 7 giờ sáng rồi cậu ba. Đồng hồ của cậu đâu?
Quên, tôi có đồng hồ đây. Ủa, tôi cầm hồi chiều hôm qua rồi.
Cậu ba, cậu đi hoài ông giận. Ông đốt hết quần áo mù mền của cậu, mà ông còn hâm đăng báo từ cậu nữa đó.
Ôi, cô đừng lo mà. Dẫu cho ba tôi mà ổng có đăng tin để từ tôi trên bao, thì ít ai có thời giờ lo đọc coi. Hay là họ đọc để rồi quên, rốt cuộc tôi vẫn là con của ổng như thường.
Nếu cậu xin lỗi cho ổng hết giận phiền, cậu ở nhà sẽ vui hơn.
Không cô à, tôi đi đã quen nên ở nhà không được. Dẫu ổng hết giận thì tôi nhất định cũng phải đi. Làm gì tạo quá sanh ra mỗi người một khi số phận. Có ai muốn mà được đâu, như số của tôi phải thì rất tu tài. Tôi cải trời nên rất ba keo.
Cậu ba ơi, khi có mặt cậu thì trong nhà vui vẻ, nhưng khi vắng cậu ba thì quạnh quẻ buồn. Ở sau bếp mặt dì Hai ở dưới như sẵn sàng để khóc, nên tôi đợi cậu về để được ý thơ thấy tâm tình.
Cô Xuân làm công chuyện thì đi lo làm đi, ở đó mà nói đẩy nó đưa nữa. Cô thằng Tấn nó vô buồn mà ngủ thì chờ sáng đêm rồi về cái ngủ gà ngủ gật đó vậy hả?
Sáng đêm hồi nào đâu,
4 giờ mấy mới lết đầu về không sáng đêm hả?
Sao chị biết?
Chứ hồi hôm ai mở cửa cho em vô?
Chị mở hả? Vậy mà tôi tưởng dì Hai chứ. Nếu chị mở thì chắc là tôi đi sáng đêm thiệt à.
Em còn nhớ gì nữa, nói chuyện ở đó mà đằng này cái mùi rượu nức nồng vậy hả?
Chị nói tôi là con người chứ bộ là cái nồi hèm bể sao mà hôi dữ vậy chị?
Thôi chị ngủ đi,
7:30 tôi đi lá thiêu rồi còn ngủ gì nữa chị?
Đi chi nữa, đi chơi suốt cả ngày hôm qua và sáng đêm nay mà cũng chưa vừa hay sao?
Biết sao đâu mà vừa lại với không vừa. Cuộc vui hôm trước khác với cuộc vui hôm nay, tội gì không hưởng cho sướng thân.
Em cứ lòng bông hoài ba mang tiếng với thiên hạ.
Chị nói ba mang tiếng gì? Em uống rượu thì em trả tiền hẳn hoi, không la lối đập phá của ai. Thế sai thì kêu xích lô chở về cẩn thận, chứ không có hề lang bang ngủ bờ ngủ bụi hay té xuống mương. Em không cặp bè cặp đảng với các bạn của em để rình mò bắt trộm con gái của người ta đem vô rừng làm bậy thì có gì đâu chị lo chị sợ.
Sao em cứ thích trong chơi mà không can đảm lo chăm học để thi kỳ này chưa đốn ra?
Người ta thi rớt một lần là người ta tự giận rồi, còn tôi thi rớt những 3 lần mà vẫn sống nhăn răng ra thì chị biết tôi có thừa can đảm chứ. Số phần mà trời kêu ai nấy giả cho biết thì sao giờ chị?
Em đừng có nói liều.
Chị định đi đâu mà trang điểm sớm vậy?
Đi cấp.
Đi với anh Hưng hả? Ông già đi Bình Dương, con trai đi lái thiêu, con gái đi cấp. Phải cái nhà này có chân cho nó cũng đi tuốt Đà Lạt đổ gió.
Em đừng có bắt bẻ. 8 giờ sáng này ba về nè.
Chào cậu Tấn. Chà, con mời cậu thiếu ngủ à.
Ngủ nhiều quá ngu chết lợi gì anh.
Phải à cậu à, cậu nên khôn một chút, đi học lại đi cậu ơi, chứ tội gì lại đi sống cuộc cả đời ngu dại của giống tiêu thân.
Ý anh muốn biểu tôi khôn như con gì?
Nói cho cũng mà nghe chứ khôn như con của cũng xuống thần.
Anh muốn khôn như chuột thì tôi xin nhường, thà là dại mà làm con thiêu thân để chết trong ánh sáng còn hơn là khôn như chuột để chết như lỗ cống.
Cậu nói chuyện có vẻ cao siêu quá.
Chẳng có ai phi thường hết á. Những người đang hưởng hạnh phúc họ tưởng đâu chung quanh họ toàn là những kẻ khốn nạn cả, nên họ rủ lòng thương hại một cách vụng về. Anh cưới chị Thanh tôi hả? Thì anh là chồng của chị, còn anh có xứng đáng là anh của tôi hay không? À, tôi cho anh biết đó là một chuyện khác nữa anh à.
Chắc chắn ông già sẽ bị cậu ấy phá của.
Bà tính đặt báo từ nó đó. 4 tháng nay nó về nhà có 2 lần à. Thôi để em dặn dì Hai qua nhà rồi mình đi nghe.
Dì Hai nào? Phải dì Hai nuôi vú em đó không?
Dạ phải, dì ở đây 20 mấy năm rồi đó.
Dì Hai có chồng con gì không em?
Dạ không.
Nếu vậy thì đúng rồi.
Cái gì mà đúng rồi? Sao anh có vẻ không được vui vậy?
Dì Hai
là vú của em.
Nhưng vô tình dì Hai làm cho 2 đứa mình phải khổ.
Anh nói gì lạ vậy?
Dạ cũng có thể là cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ đi tới chỗ không thành. Bác trai có tâm sự với ba anh là trong một ngày gần đây bác sẽ nghe tục quyền. Người bác định tục quyền ấy chính là dì Hai vú của em, cũng có nghĩa là người ăn kẻ ở của bác trai. Đành rằng chuyện của chúng ta không hoàn toàn tùy thuộc ở quyết định kia, nhưng nó có ảnh hưởng rất nhiều tới việc hôn nhân của 2 đứa mình.
Thôi, em ráng tranh đấu với bác, để bữa khác mình đi cấp cũng được. Thanh về nha.
Ai đây?
Dạ con.
Con nào? Mày không phải là con của tao. Đi ra lẹ, thằng mỏi rợ. Lỡ quớ tao bóp tay bây giờ. Đi. Ai cho phép mày vô phòng tao ngủ?
Dạ mùng mền nệm gối của con ba đốt hết rồi, con ngủ đâu bây giờ?
Ngủ dưới gạch, ngủ ngoài hè, hay là lại phòng trà rạp hát mà ngủ? Đi không? Đi ở đó tao đập gãi vợ giờ. Mày nghe không?
Dạ nghe.
Nghe mà có rõ không?
Dạ rõ.
Rõ là rõ làm sao?
Ba biểu đi đi đừng về nữa. Về ba đập gãy xương ống điếu.
Hả?
Dạ gãy xương ống quyển.
Ừ. Nghe rõ như vậy sao còn đứng đó?
Dạ con còn muốn hỏi cho rõ hơn.
Không có hỏi gì nữa hết á. Như vậy là đầy đủ lắm rồi.
Thưa ba, khi con còn sống thì ba quyết lòng xua đuổi. Những rủi mà con có chết thì ba có cho con được chết ở trong nhà.
Gì?
À, con có thể chết cô đơn ở xó chợ đầu đường. Chết mà không một lời trăn trối, hay là muôn trôi đắng thì không ai rảnh để mà nghe. Chừng đó ba có nhận cái thi hài mà chính ba đã tạo ra với chút lòng thương xót, hay là ba vẫn thờ ơ lãnh đạm bỏ mặc xác thân con cho thiên hạ dập đời.
Ai chôn mày thì chôn, nhưng tao mong rằng cái người chôn mày không phải là tao. Mày nghe rõ chưa? Nè, tao vô trong một lát trở ra mày còn ở đây mày chết với tao.
Chị có nghe ba nói không?
Em đi em đâu có nghe. Chị ở nhà chị còn nghe nhiều hơn em nữa.
Nghe ít mà được nghe những lời kết luận thì cũng đầy đủ lắm rồi. Người ta nói lá rụng về cội, nhưng khi chiếc lá đã rụng rồi thì gốc cây kia cũng không còn nhớ kẻ mà mình đã nuôi nó trong những ngày còn xanh tốt.
Ôi con nít ranh mà mày đặt triết lý.
Đâu phải triết lý chị Hai, đó là sự thật não lòng mà người trong cuộc nói lên với tất cả niềm bi đát. Lúc buồn phổi còn tiếp nhận khi trời thì xác thịt được người ta gọi là thân thể, nhưng khi những hột mau ngưng lưu hành trong huyết quản thì người ta gọi đó là thi hài. Chị Hai, nếu chỉ biết thương hại những người tứ cố vô thân tha phương cầu thực, lúc chết đi trở thành những thây ma vô thừa nhận, thì tại sao chị lại thờ ơ lãnh đạm với một đứa em cùng chị lớn lên trong những kỷ niệm vui buồn? Khi ba rầy tôi thì chị vẫn giữ nguyên một sắc mặt lạnh lùng. Nếu sáng nay chị đi du ngoạn chắc không tiếc lời ca tụng cảnh biển rộng trời cao. Đôi vì cảnh vật vô tri người ta hay bày tỏ mối cảm tình tha thiết, nhưng giữa con người thì mối cảm tình kia nó hời hợt, nó mong manh đi còn thua sợ khói làm trần mây tranh tiền.
Lúc này mày sao mày văng qua dữ vậy Tấn? Cảm tình mà mình bày tỏ không đúng chỗ, không đúng lúc thì chỉ làm cho kẻ nhận được cảm tình đó hư hỏng thêm lên. Nhất là mày đó, buồn phổi còn tiếp nhận khí trời thì nên sống như một thân thể, chứ đừng để cho xã hội coi mày là một thi hài biết thở.
Nếu tôi là một thi hài biết thở thì ở đây người ta sống bằng một thân thể chẳng linh hồn và thiếu cả trái tim. Căn nhà này đã từng chứng kiến một quá khứ vàng son của mối thâm tình cốt nhục, đến nay vội gạch vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, còn mối tình thâm thì đã lạc phai theo tháng đồng năm dài. Chị hai, trong lòng tôi vẫn còn những điều u ẩn, mà trước một hôm chị chính thức theo chồng tôi trở lại đây để nói chị nghe những điều mà tôi chưa có tiện nói ra hôm nay.
Mày nói gì đó Tân?
Dạ con nói con vẫn là con của ba.
Tao không có nhìn mày nữa, thằng ngoại rợ. Đi.
Dạ.
Đi.
Dạ.
Chị hai à, chị hai.
Dạ dì hai, dì đi chợ rồi ba. Ủa? Lúc này dì đi chợ sớm mà dì về trễ lắm. Mà dì diện nữa ba ơi. Dì hai dì đủ tánh như vậy là tại vì dì có nhân tình rồi đó.
Trời.
Ông nó còn trẻ hơn ba nữa. Độ 46, 47 tuổi gì đó hả?
Ừ. Ba 50, bộ ba già lắm sao?
Ông đó ông lại đây hai lần. Ông hay mặc áo kaki vàng ba túi lắm.
Sao con không nói với bà là bà không được tiếp người lạ trong nhà này?
Dĩ nói chuyện ở dưới bếp mà ba.
Ở dưới bếp hay ở ngoài đường? Ủa, ngoài đường đâu phải nhà của mình. Ừ, chỉ nói chuyện ở dưới bếp cũng không được nữa.
Con tính cho Dĩ nghỉ việc đó ba ơi. Để Dĩ ở đây con sợ ba mang tiếng đó chứ.
Tao không sợ mang tiếng gì hết à. Miễn là cấm chỉ nói chuyện với cái thằng kaki vàng ba túi đó là được rồi. Chứ còn trong nhà này thì bất cứ với người nào chỉ cũng có quyền nói chuyện tự do.
Với người khác thì được nhưng riêng ba phải giữ gìn. Vì Dĩ là người ăn kế ơn, còn ba là người danh giá giàu sang.
Bây giờ mình phải sống cho bình dân,
nhưng xin ba đừng chọn gì hai để tục quyền. Ba nghĩ sao vấn đề đó?
Con nghĩ sao?
Con nghĩ rồi nên con mới nói như vậy.
Ba cũng nghĩ rồi nên ba mới làm như vậy.
Nhưng mà con mong rằng ba nghĩ chưa kỹ lắm.
Con đừng có bắt buộc ba phải có hành động điệu giả. Từng tuổi này rồi ba không muốn đóng vai một tên sở khanh, mà nhất là tên sở khanh tóc bạc thì thật là khó coi, và ba không muốn ai nguyền rủa ba.
Thiết tưởng gì hai cũng không sánh được với những bà sang trọng, mà ba phải chịu tiếng thị phi và dư luận dèm pha.
Đã từ 7 năm trời má con vĩnh biệt Trần gian, nếu không có chị ở nhà này thì ba biết trông cậy vào ai. Từ một kẻ trắng tay tao làm nên sự nghiệp, tao có nhờ dư luận đâu mà sợ dư luận dèm pha.
Con xin ba đừng chọn gì hay, là con xin ba tỏ lòng thương con trọn vẹn. Đừng để cho con phải hổ thẹn với bên chồng. Vì hai là người ăn nghi kể ở trong gia đình, và con không thể nhận vì hai là kế mẫu, vì con không thể nào bất hiếu với má con. Má con qua đời đã 7 năm nay, thằng Tấn thì không còn thờ hương khói. Con sắp phải thiêu chồng, lẽ đâu ba nỡ để cho má con phê tuổi dâm lên vì khói lạnh thương tàn.
Ờ, ba hoàn toàn đồng ý với con. Nhưng
dạ chào ông, chào cô.
Ủa sao khách tới nhà mà không ai hay hết vậy nè? À ông này là ông kaki vàng ba túi đây mà. À, ông tìm ai ông?
Dạ tôi tìm cô hai đây.
Xin lỗi, ông ở đâu, làm nghề gì, tìm con gái tôi chi vậy?
Thưa tôi ở Bàn Cờ làm tài xế.
Làm tài xế?
Dân, sở dĩ tôi phải khai rõ như vậy là để cho ông biết tôi đến đây vì mục đích hoàn toàn minh bạch.
À, tôi nhớ mặt anh in là quen quen.
Dạ, và hồi trước tôi có dạy học ở Lấy Thiêu.
À, anh Giáo Quanh, chồng của...
Dạ, ông nhớ đúng rồi.
Ừ, ngồi đi anh.
Dạ, làm tài xế thì ngồi nhiều hơn đứng. nên có dịp nào đứng được thì thì nó thoải mái hơn. À, Thành, con xách xe đi kêu chú Út còn lại đây cho ba.
Ủa, sao ông xe của hai đi đâu vậy?
Con tôi bây giờ nó là con của tôi rồi, anh không có quyền.
Ông đừng vội, tôi đến đây không có gì lợi cho tôi và cũng không có gì bất lợi cho ông cả. Chúng ta chỉ cần
xin lỗi, cách xưng hô đó cần sửa đổi lại. Ở đây không có tiếng chúng ta.
Dần, ông và tôi cần tìm một giải pháp công bình để giúp cho mẹ với con được biết nhau, để nối lại mẫu tử thâm tình hơn là người mẹ làm kẻ tôi đòi.
Chuyện của người ta có quan hệ gì mà anh can thiệp?
Quan hệ hay không thì ông hiểu rõ hơn tôi. Tôi muốn sửa lại tình trạng nghịch thường và trái ngược. Con giữ phận con, mẹ thì phải là mẹ, đừng để mẹ là tôi tớ, con là chủ nhân. Họ cho đó là một hy sinh vô cùng cao đẹp, họ tạo ra một đứa con quên nguồn quên cội. Với mẹ ruột thì nó là đứa con bất hiếu mà lại còn bề hiếu đạo với người dân. Những người đang nuôi dưỡng một tình trạng nghịch thường thì thử hỏi là người có liêm sĩ hay không?
Nè, ở đây không tiện để bàn cãi dông dài, chúng ta chỉ cần
ông cần đổi lại cách xưng hô. Ở đây không có tiếng chúng ta, mà chỉ có một bên là tôi, còn một bên khác là ông.
Ờ, quên. Tôi chống anh tới cùng để cho anh thấy sự thật.
Tôi cũng chống ông tới cùng để lột da cái sự thật đó ra.
Thằng cướp, mày đừng có mong cướp lại công lao của tao, đồ hèn.
Cuộc nói chuyện sắp kết thúc không êm đẹp lắm. Thôi, cho tôi xin kiếu nha.
Nè, tôi cấm anh tới đây nữa, nghe chưa? Còn nếu như anh có cần tiền...
Tôi cần được nha con. Kêu má nó bằng má. Và tôi nhất định thắng là phải thắng. Chào ông.
Sơn à. Sơn.
Dạ.
Sơn.
Dạ.
Mày làm gì dưới bếp mà ta kêu 5 lần 7 lượt không nghe?
Dạ thưa ông.
Chị Hai đi chợ về chưa?
Dạ, về nãy giờ.
Ai về nãy giờ?
Dạ, dì Hai vú đi chợ về nãy giờ.
Nè, nói chuyện với tao phải lễ phép đàng hoàng, phải có đầu có đuôi nghe chưa?
Dạ.
Xuống mời chị Hai lên đây cho tao nói chuyện.
Dạ.
Dạ, ông kêu tôi.
Ừ, con Xuân làm gì ở dưới?
Dạ, nó nói chuyện với thằng Sáu tài xế.
Hèn gì tôi kêu rác cổ mà nó không nghe.
Tôi nghe ông kêu tiếng đầu nhỏ, tiếng sau lớn, nó nghe nó lên đó.
Ừ, con Xuân nó làm gì ở dưới?
Dạ, nó nói chuyện với thằng Sáu tài xế.
Ừ. Ôi riết rồi tôi cũng như điên vậy. Mà điên thiệt có lẽ còn sướng hơn.
Ông đâu có gì mà phải khổ quá vậy ông.
Em cứ kêu tôi bằng anh đi. Kêu tôi bằng anh, em không có tội tình gì hết. Má thằng Tấn mất đã 7 năm nay. Tôi thương em. Tôi định bụng là từ đây về sau mình sẽ ăn đời ở kiếp với nhau. Nhưng...
Nhưng sao? Kìa, sao ông không nói hết? Thôi tôi biết rồi, tại tôi đèo bầm tôi chịu.
Trời ơi, em nói vậy càng khổ cho tôi hơn nữa. Đâu phải em đèo bồng, thật sự tôi thương em. Nhưng hoàn cảnh gia đình tôi khiến tôi không có cách nào giải quyết. Vì con Thanh nó đã biết chuyện của chúng mình nên đòi tôi phải xa em.
Rồi ông tính sao không?
Phần con Thanh thì ngày gần đây nó sẽ có chồng, mà đàn trai là gia đình dòng tộc, nên nó sợ chuyện của mình sẽ làm cho bên chồng nó rẽ kinh.
Con Thanh nói đúng, và tôi sẽ liệu lấy thân. Tôi chỉ đợi ngày con tôi xuất gia rồi tôi sẽ ra đi mãi mãi không. Lời tôi hứa hôm nay như một lời thề.
Hay là tôi nói cho con Thanh biết để...
Tôi lại ông, xin ông nên lặng. Nếu ông còn thật giả thương tôi, từ trước đến nay sao không chịu nói, đến bây giờ mình mới nói ra. Đó là mình ít ý kỷ, chỉ nghĩ đến thân mà không lo cho hạnh phúc kia của con.
Hay là bây giờ giáo quanh tìm em đó, em trở lại với chồng cũ của em đi là yên hết chứ gì.
Thưa ông đừng khinh tôi chứ. tôi đâu có phải là thú vật. Dầu sao tôi nghĩ cũng đó cái thương ông nghĩ rồi. Và tôi không muốn làm mẹ bia cho miệng thấy chê cười. Tôi không thể nào trở lại với anh quanh vì xa nhau đã lâu, tình xưa không còn nữa. Sau khi lầm tưởng anh ấy ra người thiên cổ giữa thời loạn ly, cũng không phải là tôi tham vào phú khó và muốn làm chủ cái gia tài sự nghiệp của ông, mà chính vì muốn gần gũi con tôi suốt đời. Nay nói gì đi nữa thì chuyện cũng đã lỡ muộn rồi.
Hồi đó tôi có làm cái giấy cam kết phải nuôi con Thanh đến lớn. Bây giờ cái giấy đó em còn giữ không?
Luôn luôn ở trong túi tôi đeo mà.
Em nên xé bỏ đi hay là cho tôi xin lại càng tốt. Giáo Oanh hâm lôi sự thật ra đó. Tôi sợ Giáo Oanh sẽ nói hết với con Thanh thì hỏng cả.
Ông sợ anh Oanh thì tôi trả lại cho ông để ông vững lòng tin tưởng. Để cho tình ông thương con Thanh vẫn còn nguyên vẹn. Và cũng để cho ông nhận thấy tâm lòng của tôi đối với con tôi. Dầu cho sự cách biệt giữa cô chủ với người nuôi vú có làm cho mẹ con tôi xa nhau cách nào đi nữa, thì cũng không thể làm chết được sự thiêng liêng của nghi mẫu tử tâm tình. Đây, tờ giấy đây, tôi trao lại cho ông. Thì tôi không còn cách gì để xưng là mẹ nó, nhưng mối thâm mê tình vẫn còn mạnh liệt trong lòng tôi.
Dạ đây, ông cầm lấy.
Lát nữa chút lỡ mời ba đi ăn cơm ở nhà hàng quốc tế á. Công việc ở dưới bếp xong hết rồi hả dì Hai?
Dạ thưa xong rồi cô Hai à.
Dì đưa giấy gì mời ba tôi đó.
Dạ thưa đâu có mời chi đâu cô Hai.
Mời chứ. Mời ba tôi làm cái việc phản bội giống hồ mát của tôi.
Thành.
Nè dì Hai à, dì chớ mong thừa hương sáng nghiệp gia tài, hàng đi ở hương để nuôi vu như dì, mà làm mẹ ghé tôi chắc không được đâu.
Con hỗn quá Thành.
Dì không nên đợi cho tôi phải nói nặng, tôi đuổi e khó coi phải liệu lấy thân.
Dạ tôi hiểu, tôi sẽ đi cô ơi.
Đi sớm chừng nào tốt chừng nấy. Đi đi, dì đi cho chúng tôi được yên ổn.
Thành con.
Hai, Hai, trời ơi, Hai.
Lặng lội gieo neo núi
mang thân gầy mẹ hiền. Một sương ngày nắng chua bạc mái đầu buồn phiền, ngày đêm xuống tối vui cùng con nhỏ mơ miên. Tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng triền.
Cô Xuân.
Ê, trời ơi, cậu ba làm tôi hết hồn à.
Làm gì mà cô đứng ngó sững trên tường ở chỗ góc bếp vậy? Bộ tính thâu miên biết nhện nhện hay không? Ủa, hình ai mà cô treo đó?
Dạ hình của cậu ba đó à.
Hình của tôi?
Dạ.
Sao tôi nhìn không ra tôi vậy kìa? Trời đất, sao ông gò má lồi, môi thành bốn cái, mắt thì lé, sống mũi như có thẹo bị chém vậy?
Dạ, tôi dán đỡ bằng cơm nguội.
Hết chỗ treo rồi sao ông đem treo kẹt bếp? Cô treo vừa rồi họ tưởng cô thờ ông Táo rồi sao? Mà ở đâu cô có tấm hình này đây?
Dạ, ông giận cậu ba, ông đập xé rồi quăng ra ngoài cửa sổ đó. Tôi lén lượm vô, dán lại và treo dấu ở đây nè.
Ô, hình cũ rách nát nữa, nó có đẹp đẽ quý giá gì đâu cô chứng đến đó.
Cậu ba, đối với cậu hay bất cứ ai trong nhà này thì tấm hình này là một thứ nên dứt bỏ. Tuy nó không đẹp và không quý giá, nhưng đối với em nó là hình ảnh của cậu ba.
Và em thường tưởng tượng như được ngồi đối diện với cậu ba trong những lúc cậu bỏ nhà đi biển biệt ở phương nào. Cậu mãi mê những ly rượu mạnh, những tấm thân ngà, thì ở đây có người không liên hệ, không ruột rà, nhưng lòng cứ lo ngại và thắt thẻo chờ trong. Cậu ba ơi, cậu học chữ nhiều chắc cậu biết ở đời có những tình cảm không tên. Tuy không tên nhưng nó bắt người ta cứ ngẩn ngơ, bức rứt nghi như lạc bách siêu hồn.
Cô Xuân bữa nay nói chuyện nghe lạ quá. Ô mà ở đời những con vũ giáo sức nào nói tôi mệt.
Cậu ba lên nhà trên đi cậu.
Ba tôi cũng hâm hay gặp tôi lấy xương tôi làm ống điếu rồi lên tên chi.
Cậu ba, giận thì ông nói vậy chứ hùng dữ không nỡ ăn thịt con. Huống chi ông chỉ có cậu ba là con trai độc nhất. Nếu cậu bỏ nhà đi mà không trở về đây nữa thì cuối tháng này tôi cũng xin thôi đó cậu. Ông già cô hai vẫn biết mến thương người ăn kẻ ở. Vì hai ở dư cũng rất mến tôi. Nhưng cậu ba, đâu khi nào mưa từ dưới đất nghi mà ngày lại mưa lên bao giờ. Ngặt gì gió thổi từ hướng nam, họ gọi là gió nồm, mà ngọn gió bất lại thổi từ hướng bắc. Như tôi nghĩ việc đi là tại vì gan ruột của tôi đau.
Thôi cô nghĩ việc chi vậy? Cô Xuân à, sao nhà trên vắng que vậy nè?
Dạ, ông đi ăn tiệc. Cô hai á, ngủ. Dượng hai thì...
Dượng hai nào?
Cậu Cử Hưng.
Hưng thì Hưng chứ còn bày đặt cậu Cử Hưng. Ảnh là đây làm chi vậy?
Dạ, ổng lại đây gặp bữa cơm trưa. Hai ông bà mới ăn cơm trưa. Ăn cơm trưa rồi thì hai ông bà mới...
Tôi biết rồi. Ăn cơm trưa rồi hai ông bà mới xỉa răng.
Dạ không, ăn la xét rồi mới xỉa răng.
Quên á. Họ là người phong lưu quý phái mà, thấy không? Ăn la xét rồi mới xỉa răng. Rồi sao nữa?
Dạ, rồi ông Hưng rủ cô hai chiều nay đi Biên Hòa. Rồi ổng đi về.
Vậy hả? Vậy là họ đổi chương trình rồi. À, nè, bây giờ cô đi mua giùm tôi cái cạc táp lớn đi. Mau mau cô Xuân.
Dạ.
Ủa, dì hai, dì mua qua liền chi đó. Chà, dạo này khá rồi đồ đạc nhiều hả dì hai? Sao dì mua quá vậy? Thôi tôi lên gặp dì hai tôi một chút.
Hai.
Trời ơi, nhà của người ta sao ông cứ tới lui hoài vậy ông?
Mà con Thanh mà.
Ông đừng kêu tôi như vậy nữa.
Ngày xưa tôi đâu có phụ bạc em mà em cố chấp. Bị tù tội đài ai phải xa vợ xa con. Và thời cuộc đã đẩy đưa nên tôi phải đầm trôi giạt tha phong. Khi gặp dịp về quê
thì mới hay gia đình đã nát tan.
Tôi nghĩ bận biểu con thơ, nào là cha mẹ chồng, cha mẹ ruột, nơi xứ lạ quê người làm sao bao bọc cả gia đình. Nên dầu đau đớn cả tâm can, phải làm giấy bán con. Giờ đây con đã lớn khôn rồi, mọi việc đã an bài. Tôi hài lòng nhìn con có danh dòng trong nhung lụa vàng son.
Nhưng em đâu có tỏi hưởng mừng vui khi nhìn thấy con được nhiều hạnh phúc, vì sự ngang tay giữa mẹ con chồng chất và trong những đêm khuya em đã khóc âm thầm. Em hiểu lòng hy sinh của người mẹ bằng một cách sai lầm. Không ai giữ được cảm tình nguyên vẹn khi biết rằng đóa hoa thơm ngát đã sống nhờ loại phân bón thối tha. Không phải tôi nỡ lòng mạt sát sự khổ đau của em, nhưng sự khổ đau đó không nên kéo dài thêm khi đứa con đã trưởng thành và biết trọng tình thiên mẫu tử.
Chính vì nó trưởng thành và có hiếu nên tôi càng phải ngậm miệng làm thinh.
Sao lạ vậy?
Nói ra thì cả hai mẹ con đều đau khổ, nên tôi phải lặng im để chịu đau như khổ riêng mình. Con tôi không phải bất hiếu nghi mà chỉ tại vô tình. Ông tưởng tượng xem nó sẽ đau khổ đến ngần nào khi nhớ tới những lời nắng nhẹ và thái độ rẻ khinh tôi. Lương tâm nó sẽ bị dài dò cắn rứt thì cha mẹ nào lại muốn cho con phải mang cái ám ảnh tội lỗi trong lòng khi nó sắp hưởng nhiều hạnh phúc bên cạnh chồng.
Em lầm. Tôi đã giáp mặt con, tôi hiểu nhiều về tánh tình của nó. Tôi thấy dầu sự thật kia có làm cho nó khổ sở thì sự khổ sở ấy rất cần để biến cải tâm hồn của nó.
Nó có hư đốn gì đâu mà biến cải tâm hồn của nó.
Con Thanh nó đang lầm tưởng đồng tiền có thể điểm tô nhân phẩm của nó càng thêm trọng đại, và cái bằng cấp cử nhân của nó làm cho nó thấy mình khôn ngoan hiểu biết, có thể chỉ huy tất cả những người thất học ở chung quanh. Và trong những người thất học kia có mẹ cha của nó mà nó không hay biết. Em đừng nên tiếp tục hiểu sai lầm hy sinh của người mẹ và để cho con cứ mãi phạm tội bất hiếu dầu chỉ là vô tình.
Nhưng lời của ông không an ủi được người mẹ tôi rồi. Hơn nữa ông có việc gì muốn con Thanh nó sửa tánh?
Nó là giọt máu của tôi mà.
Giọt máu ấy đã trưởng thành nhờ tình thương của người ta. Hay là ông muốn nhìn con để an ủi tuổi già?
Dầu ba năm chăn gối trước kia rất là ngắn ngủi, nhưng cũng đủ cho em hiểu rõ tánh tình tôi. Tôi đâu phải hạng người tham lam ích kỷ, mà tại vì tôi muốn thuyết phục em để đòi lại cái quyền làm mẹ cho đẹp câu mẫu tử tình thâm. Nhưng nay tôi đành bất lực, thôi thì sau này nhờ hoàn cảnh nào mà con Thanh biết em là mẹ của nó, thì em cứ nói với nó rằng ba của nó đã chết rồi khi nó còn chưa dắt thôi nuôi.
Chào em.
Dì Hai làm gì đó dì Hai?
Dạ tôi ủi quần áo cho cô.
Tôi biểu dì đi rồi mà. Dì đừng đợi ba tôi mất công lắm. Ba tôi lánh mặt để cho dì đi đó.
Ủa em, em làm gì dưới bếp đi? Lên nhà trên đi em.
Em nói chuyện với bà một chút. Em cho bà nghỉ việc rồi đó.
Cho bà nghỉ việc rồi à? À rồi dì đi ở đâu?
Dì có con cái gì ở xứ không hả dì hai?
Dạ tôi có sanh một lần con gái, nhưng nuôi không được. Kế ông bà đấy muốn tôi về nuôi vú cho cô hai. Nói qua ra tôi nịnh, nhưng thiệt tình tôi thương cô hai đây cũng như là con đẻ của tôi vậy.
Cảm ơn dì, nhưng tiếc rằng dì không phải là mẹ đẻ của tôi.
Đành vậy. Cô hai à, rồi đấy cô sẽ thành gia thất và sẽ có con. Khi vòng tẻ sơ sinh trong lòng, tia mắt hồn nhiên thâm trầm tình mẫu tơ. Đó là ngày nay nuôi con bằng sữa bò sữa bột. Hương chi ngày xưa tôi phải ăn cơm đỏ muối tiêu để tạo bầu sữa ngọt trong tấm thân đã tiều tụy khô cằn. Tôi với cô tuy là nước lã người dân, nhưng tôi coi cô là nấm ruột của mình. Hồi cô 4 tuổi, ông bà biểu cho cô thôi bú, buộc lòng tôi phải thoa dầu trên đầu vú, luộc hột gà quăng như sàn cho cô lụm cô ăn. Nhưng mỗi lần cô nhớ sữa khóc lên là tôi lén dẫn cô ra giường cho bú lại. Cô hai ơi, con người ta mà người ta còn dứt sữa, không phải con mình sao mình chịu cực đi khổ mà chi.
Rồi bây giờ dì hai còn người thân nào không? Nghỉ đây rồi dì đi về xứ hay là đi làm chỗ khác ở Sài Gòn này? À, mà quê dì ở đâu ha?
Anh hỏi sao hỏi đủ thứ mà dì biết trả lời sao?
Cô với Dưỡng cứ hỏi thật nhiều đi, để tôi được hân hạnh trả lời lần chốt. Tôi đi rồi, biết khi nào gặp mặt nữa đây. Sân dịp này tôi cần cầu chúc cho cô với Dưỡng trăm năm hạnh phúc. Nhớ hồi trái loạn trên chiến tâm bạn, trôi nổi tản cư, cô thường bập bẻ rằng: Vú ơi, vú phải ở với Thanh hoài như vú. Tôi hân hở trả lời: Vú ở với con cho đến già đến chết. Nay đã trót 20 năm trời, lời hứa của chị nghe vú trẻ trung đã nghi bị thời gian nghi cuốn nghi trọn đi rồi.
Ủa, cái gì mà trịnh trọng vậy nè?
Dì hai chỉ nghỉ việc đó.
Sao nghỉ vậy dì hai?
Dạ tại tôi muốn nghỉ cậu ba.
Không khi nào tự ý gì mà dì muốn nghỉ việc hết á. Tại ai đây nè?
Tại tao nè, tao cho dì nghỉ đó.
Dì à, làm ơn ra chợ kiếm cô Xuân á, biểu cô đem cái cạc táp về lẹ lẹ cho tôi đựng sách vở. À nè, dì nói là tôi định cưới cổ đó, mà rồi cổ đi chợ cái kiểu này để chồng nhà gian teo ruột hết còn gì. Cảm phiền cái dì hai.
Dạ.
Dì hai, sao mà chị đuổi dì hai?
Bộ lúc này mày thành loại cái rồi hả Tấn? Đàn ông ấy mà tô mô tóc mách kỳ lá vậy.
Phải rồi, mà đều hỏi là hỏi chơi với chị vậy thôi, chứ còn tôi biết chị đuổi dì hai là tại vì chị nghe lời người chồng tương lai của chị. Tại vì chị ích kỷ, chị là bất hiếu.
Khốn nạn, mày đừng có hổn. Tao đợi ba về đây tao mét lại cho mày coi. Mày không biết gì đến chuyện trong nhà này.
Có phải anh Nưng đã nói lại cho chị biết về cái tin đồn ba đã ăn ở với dì hai?
Phải, chính anh Hưng nói lại với tao.
Đó là chuyện riêng của ông già tôi, anh can thiệp vào đó có ích lợi gì đâu. Mà rồi chắc gì chuyện kia đúng với tin đồn.
Nhưng ba chịu thiệt là tin đồn đó có sai đâu.
Có phải anh và bác Tám ở bên nhà không bằng lòng khi nghe tin ba tôi chọn dì hai làm vợ phải không?
Ừ, phải chứ. Vì dì hai là người ở, còn bác trai là người giàu sang, có địa vị, có tên tuổi trên thương trường.
Anh lo ngại cũng đúng. Nhưng nếu như ba tôi đã cưới dì hai ở mướn này về làm vợ lâu rồi, trước cái ngày mà anh xin hỏi cưới chị hai tôi thì sao?
À, thì...
Không lẽ vì sợ thương tổn danh giá gia đình anh mà anh xúi chị tôi buộc ba tôi phải bỏ vợ của ba tôi sao? Còn chị? Chị 25 tuổi rồi, con đã lớn, cha mẹ đã già, ai phải hy sinh cho ai?
Mày thuyết pháp gì đó hả thằng Ngưu Mao Dương?
Dạ, dạ xin phép bác cái về.
Mày ôm quá gì đó?
Dạ.
Mày ăn cướp ăn trộm của người ta rồi đem về giấu đút đó hả?
Dạ, sách vở của con mà.
Sách vở trong nhà này hả?
Dạ.
Nè, ai cho phép mày về đây lục soát sách vở trong nhà?
mày không quyền rờ tới. Bất cứ món gì thằng trời đánh thánh đâm, mày mở ra cho tao coi.
Đâu có chi đâu ba, chỉ toàn là sách học thơ từ giấy dùng.
Thì cũng cứ mở ra chứ tao không tin.
Dạ.
Mở ra lẹ.
Không
mở ra
gì ba.
Khốn nạn.
Ba.
Trời ơi, mày đem hình của tao với má mày đi đâu đây? Đem đi lập bàn trù hả? Trả lại đây.
Ba, tại sao ba cấm con mang bức ảnh vô tri để làm nguồn an ủi khi con bị những người thân xua đuổi ra khỏi công tâm? Ba coi nè, giấy hình trở nên vàng gió, một kỷ niệm êm đềm bị bỏ quên trong góc phòng bụi bám nhện văn. Thôi được, con trả tấm ảnh cho ba, và con chỉ giữ lại cho con tấm thân này của cha mẹ. Con cầu trời cho ba được khang an hưởng, mọi đều yên vui trong lúc ba đã tuổi già. Con hân hạnh được gặp mặt ba, lần này là lần cuối, và không có bao giờ con trở lại nhà này để mà đi cho ba những điều phiền.
Kìa dì hai, mua cả táp cho tôi rồi đó gì.
Cảm ơn dì nhau.
Chị hai, em tặng chị nè. Đây là thơ của má em gửi cho em trước khi má em từ trần trong bệnh viện. Chị đọc cho dì hai nghe chứ. Thưa ba con đi. Cháu đi nghe dì hai. Em đi nghe chị hai.
Thơ từ gì của nó đâu, con đọc thử coi.
Tấn, má cần trố lại vài điều quan trọng. Hồi đó đi coi bói, thầy bói biểu xin một đứa con nuôi thì mới phát đạt. Thời mai có người bồng đến cho má một đứa con gái của bà ta. Đứa bé đó là Thanh. Còn
má. Má.
Không không, không phải đâu cô hai. Cậu ba mạo thơ đi gạt cô đó.
Hai à, đừng nên giấu con nữa hai à.
Má, má ơi, dòng sữa ngọt của má đã nuôi con đến ngày khôn lớn, thì lẽ đâu trái tim con lại cố cạn máu thâm tình. Con đã vô tình phạm tội phụ ơn dưỡng dục sanh thầm, vậy mà bấy lâu nay má vẫn nuốt kỳ lệ khóc thầm, không mà chịu nhìn con. Má chôn sâu sự thật vào trong dĩ vãng, son phết đời con bằng sự sáng vào vai mượn của người ta, để cho con bề hiếu đạo không tròn.
Hai à, con nó nói vậy em cũng nên nhận con cho nó đừng thắc mắc nữa.
Con, má, đâu phải đến nay má kêu tiếng con ơi lần thứ nhất, mà đã từ lâu má lén kêu nhỏ nhỏ tiếng con với tất cả thâm tình. Dầu con coi má như người dân, má cũng coi con là núm ru của mình. Những tiếng kêu con tha thiết của má từ đây con sẽ không còn nghe nữa, vì má phải xa con đi chôn dâu cây cội nguồn không rực rỡ, để cho con khỏi bị bên chồng khinh rẻ, thì hạnh phúc tình duyên của con sẽ được yên lành.
Không, má đừng đi. Thà là tình con tan vỡ hơn là duyên ma dở dang. Con còn nhỏ, đời con còn dài, lo gì.
Con nó nói vậy em cũng nên nghe lời nó cho nó vui.
Vì muốn hy sinh cho con trẻ mà má chịu khổ nghĩ đau, thank you.
con gian dở mộng dung thời. Má phải đi, dầu ở xa nhau những lúc nào má cũng thương nhớ đến con. Lâu lâu má lại lén về thăm để nhìn con sống yên vui trong hạnh phúc, còn hơn là hy sinh một mối tình tươi đẹp để điểm tô hạnh phúc khi tình duyên như cằn cỗi của tuổi già.
Mẹ có lý của mẹ, con có lý của con, tôi không biết khuyên sao cho đúng.
Con để má đi. Má, má không cần phải đi đâu cả. Anh Hưng, đây là má ruột của em, và ba em đã tục quyền với dì hai nuôi vu này đây. Nếu anh thấy đó là một điều làm tổn thương danh gia thì anh hãy về, đừng để cho mẹ con em phải mỗi người một ngả. Má ơi, má nếp gì con mà má phải sống như một người cô phụ, đếm thời gian ý để chờ xuân sắc phai tàn. Đời con giàu có hồng nhưng vẫn còn hy vọng ở ngày mai, chứ con không để má thêm lận đận trên đường ý đời, lặng ý nhìn hạnh phúc buồn trôi.
Con nó nói vậy thì cũng nên nghe nó, đặng cho nó vui.
Con